Chàng rể ma giới, chương 838, Mạt Nhật Hạo Kiếp, góc truyện audio.com, trận chiến này quyết định toàn bộ vận mệnh của mọi người ở đây. Cho dù là Titan cự nhân, Phong Nguyên Tố Nhân hay là Long Tộc và Kỵ Sĩ đều tập trung hết sức trên người Trần Duệ và Hồng Long Russo Rama. Thân hình Trần Duệ chợt lóe, đã di chuyển tới trước mặt Russo Rama, tay hóa thành đao chém xuống đầu đối phương. Nhìn qua chỉ là một đao nhưng trên thực tế đã chém ra hơn 100 đao. Đao khí vô hình đầy trời cuốn về phía Hồng Long, đối phương ra tay trước không hề ngoài ý liệu của Hồng Long. Đối mặt với nhuệ khí cường đại ập tới, Russo Rama không hề hoảng loạn vung tay lên. Một cỗ lực lượng hỏa nguyên tố cường đại phát trước mà đến sau, ngăn cản trước người. Hơn 100 lưỡi đao bọc trong hỏa diễm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới độ nóng cực cao, lưỡi đao trở nên mỏng manh bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Chúng còn chưa chạm tới Hồng Long đã tan biến không còn. Lợi hại của phá nguyên đao đâu chỉ ở sắc bén và cách không thương người, cái lợi hại nhất chính là vô hình vô tướng, không thể nắm bắt. Hỏa nguyên tố chi lực của Russo Rama không ngờ lại có thể khiến cho phá nguyên đao thành vật hữu hình, càng kinh người hơn là nó có thể trực tiếp thiêu đốt kình khí ẩn chứa pháp tắc. Russo Rama không hổ danh Hồng Long có hỏa hệ thiên phú cấp quốc độ. Russo Rama lại vung tay lên, Trần Duệ cảm giác từng luồng sóng lửa sau khi nuốt sống phá nguyên đao lại cuồn cuộn ập tới. Tâm niệm vừa động, hắn nhanh chóng di chuyển đi xa tránh khỏi một kích này. Vừa rồi dò xét khiến Russo Rama hoàn toàn xác định thực lực của đối thủ. Tuy công kích của tên này vừa quỷ dị vừa lăng lệ nhưng chỉ mới ở tầng tư quốc độ trung giai thôi, vẫn còn cách quốc độ đỉnh phong một khoảng không nhỏ. Hơn nữa, Long tộc được ông trời ưu đãi, lực chiến đấu bình thường sẽ vượt qua cường giả đồng giai, cho nên trận chiến này không cần phải lo lắng nữa. Ánh mắt Russo Rama lộ ra sự tự tin cường đại, nguyên tố chi lực trên người nhanh chóng ngưng tụ, có lòng giải quyết Trần Duệ trong một chiêu. Nhưng tốc độ của Trần Duệ nhanh hơn, vòng công kích thứ hai của hắn đã nhanh chóng ập tới. Vô số quang cầu mang tính hủy diệt hiện ra chung quanh Russo Rama, phong kín mọi con đường có thể né tránh. Từ khi Trần Duệ nắm giữ sổ hình của pháp tắc hủy diệt, kỹ năng cực quang đạn đã được tăng cường không ít. Mô thức công kích và số lượng quang đạn cũng được cải tiến, nhất là sau khi thi triển Lam cực tinh biến, uy lực càng tăng vọt. Trần Duệ không cho Hồng Long nhiều thời gian phản ứng, hai tay hợp lại, cực quang đạn ở bốn phương tám hướng gào thét phóng về phía Russo Rama ở trung ương. Hồng Long không hề hoảng loạn, lực lượng ngưng tụ bạo phát ra, hỏa nguyên tố ở chung quanh bắt đầu xoay tròn. Nhiệt độ cao khủng bố khiến tầm nhìn của mọi người dần trở nên mơ hồ. Cả người Hồng Long hóa thành một cơn bão màu đỏ lửa to lớn. Cực quang đạn xông vào cơn bão bị lực lượng hỏa hệ ma pháp cấp quốc độ đỉnh phong dồn dập bị thiêu đốt gần hết. Cơn bão đỏ lửa kia sau khi nuốt hết cực quang đạn, uy thế không hề suy giảm, ngược lại còn càng thêm kinh người. Hỏa diễm tụ hợp thành một con cự long to lớn, cự long vỗ cánh, nhào về phía Trần Duệ. Từ khi Trần Duệ phóng thích cực quang đạn cho tới khi Russo Rama hóa thành cơ bão lửa rồi phản kích bằng hình thái cự long, chẳng qua mới chỉ ngắn ngủi vài giây biến hóa mà thôi. Trong mắt của mọi người quan chiến, qua vài lượt quang cầu đầy trời đã tan biến không thấy. Góc truyện audio.com, một con cự long màu đỏ đáng sợ nháy mắt nuốt chừng Trần Duệ. Cự long do hỏa diễm ngưng tụ thành nuốt vào Trần Duệ, sau đó thân thể không ngừng vặn vẹo giống như đang kéo xé và nhai nuốt thân thể địch nhân. Cái mỏ bạc này là vùng đất kiên cố nhất đảo Bạo Phong nhưng mà uy lực của hỏa diễm cự long quá mức cường đại. Mặt đất được kim long gia trì kết giới không ngừng xuất hiện vết tích khiến người ta phải líu lưỡi. Cho dù nham thạch có độ nóng chảy cực cao cũng đều biến thành dịch thể. Động tác của hỏa diễm cự long khựng lại, thân thể thoáng hiện từng đạo vết rách. Nó bị thứ to lớn gì đó xé nứt, nhìn lại thì ra đó là con cự thú ngoằn ngoèo màu đỏ. Khắp thân cự thú tỏa ra khí tức đáng sợ, vừa thô bạo vừa nóng nảy. Hỏa nguyên lực của nó còn thuần tịnh hơn cả hỏa nguyên tố tinh thuần nhất. Cự thú xé nứt hỏa diễm cự long còn chưa dừng lại mà gầm gào phóng về phía Russo Rama. Hồng Long cảnh giác nhìn, một lá chắn màu đỏ nửa trong xuất hiện ra trước mặt ngăn chặn đường đi của cự thú. Thế tới của cự thú cực kỳ hung mãnh, lá chắn màu đỏ rất nhanh rạn nứt. Russo Rama cảm giác được cỗ áp lực kia không bình thường, đôi mắt đỏ vàng bùng lên một ngọn lửa, trong tay hiện thêm một pháp trượng ngắn có khảm bảo thạch hồng sắc. Mà pháp trượng được vung lên, vết rạn trên lá chắn nhanh chóng khép lại, không ngừng đối kháng lại quá trình phá hoại. Quang mang của cự thú dần ảm đạm, cuối cùng tan biến không thấy đâu, chỉ là Russo Rama dưới lực áp bách cường đại kia thì đã bị trôi đi hơn 10 thước. Hồng Long tự nghĩ thực lực bản thân hơn đối phương cả một cảnh giới nhỏ mà không ngờ lại bị bức lui xa đến vây, thật mất mặt. Hắn đang muốn phản kích bỗng dưng trong lòng sinh ra báo động đã nhìn thấy Trần Duệ xuất hiện ở phía trước. Hai mắt của Trần Duệ lập lòe ánh sáng màu tím, Russo Rama không cẩn thận nhìn về phía ánh mắt kia thân thể lập tức chấn động giống như bị lực lượng đặc biệt nào đó chấn nhiếp khí tức khắp người đột nhiên hạ thấp. Ngay khi Trần Duệ tính toán làm ra động tác tiếp theo thì khí tức của Russo Rama đột nhiên bạo trướng. Trần Duệ cảm giác quốc độ chi lực khủng bố từ bốn phương tám hướng ùa tới, trên người hắn đã có thêm những dây xích màu đỏ, nhất thời không thể động đậy. Cùng lúc này, mặt đất nháy mắt biến thành một biển dung nham nóng rực. Từ biển dung nham đó vươn ra một bàn tay, nắm chặt lấy Trần Duệ. Ha ha, Russo Rama thấy bản thân đã nắm chắc thắng lợi, liền nhịn không được phát ra tiếng cười đắc ý. Quên nói cho ngươi biết, ta có thiên phú biến dị hộ thuẫn linh hồn. Bất cứ một công kích hay xâm nhập linh hồn nào đều không thể phát huy tác dụng. Công kích linh hồn mạnh nhất của ngươi trước mặt ta chẳng qua chỉ là một trò hề mà thôi. Sinh tử hiện tại của ngươi đã nằm trong tay ta, chỉ cần ta động một ngón tay là ngươi sẽ tan thành cho bụi. So sánh với việc giết chết hết phong nguyên tố nhân và Titan, ta càng coi trọng sự thần phục của ngươi. Ngươi chắc là đã thua tâm phục khẩu phục rồi chứ, hộ thuẫn linh hồn, thì ra là thế. Thanh âm của Trần Duệ lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nhưng mà có một việc ngươi đoán sai rồi, linh hồn công kích cũng không phải lực lượng mạnh nhất của ta. Từ khi bắt đầu đến giờ, chẳng qua chỉ làm nóng người thôi, nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ là thế này thì ta rất tiếc phải nói rằng, ngươi sẽ thua. Đồ ngu tự tìm đường chết, Russo Rama cười lạnh, miệng của ngươi còn cứng hơn cả nắm. Góc chuyện audio.com, tay nhiều lắm, xem ra không khiến ngươi chịu chút đau khổ là ngươi còn chưa chịu nhận mình thất bại. Bảo thạch hồng sắc trên đỉnh ma pháp đoàn trường của Russo Rama phóng ra ánh sáng chói mắt. Bàn tay dung nham kia nắm chặt lại, độ nóng đột nhiên tăng cao. Nham thạch ở gần đó đều dồn dập nóng chảy, biến thành từng nguồn suối chói mắt. Chẳng qua chỉ có thế, tên địch nhân vốn tưởng là bị thương nặng kia phát ra tiếng cười khinh miệt. Trong quốc độ nham tương đột nhiên nhiều thêm vô số những chòm sao, lấy vận luật kỳ dị chậm rãi xoay tròn. Một cỗ khí thức băng lãnh theo đó lan tràn ra, bàn tay nóng rực kia dần bị ngưng cố thành băng, cả dây xích trên người Trần Duệ cũng nứt vụn dễ dàng. Lực lượng thủy hệ, lông mày Russo Rama nhíu chặt lại. Không đúng, đây không phải là thủy hệ, mà là một loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng, dường như ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận. Đối phương rõ ràng chỉ có thực lực xấp xỉ quốc độ trung đoạn, mà loại pháp tắc hủy diệt này thì lại vượt xa hỏa hệ pháp tắc hắn lĩnh ngộ. Có thể nói cái này như là áp chế trời sinh của xích diễm quốc độ. Quốc độ của Hồng Long không ngờ mơ hồ lại có dấu hiệu sụp đổ. Càng lạ hơn là cho dù cơn bão cự long khi nãy, bầy tay và dây xích vừa rồi hay kể cả xích viêm quốc độ nữa, sao lại không tạo thành thương tổn gì cho địch nhân. Ảo giác chăng, kinh nghiệm đối địch của Russo Rama rất phong phú, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Xem ra đây là một kình địch lực chiến đấu vượt qua thể hiện bề ngoài. Nếu như hắn sơ suất, rất có thể sẽ gặp phải thất bại không thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu mạnh nhất của ta thì tính là ta thua. Russo Rama rất thích dùng tâm kế. Hắn vừa ngưng tụ lực lượng quốc độ, vừa dùng ngôn ngữ đánh động đối phương. Được, thời gian cực tinh biến là có hạn, Trần Duệ muốn tốc chiến tốc thắng. Vừa nghe kiến nghị này, hắn không hề suy nghĩ mà đáp ứng luôn. Mắt Russo Rama sáng lên, tuy chiêu này là do Hồng Long hắn phóng ra nhưng chính hắn cũng không thể nào khống chế nặng nhẹ để xem xét tới sinh tử của đối phương. Có điều cho dù giết chết Richard thì hắn vẫn thắng trận đánh cuộc này, thu phục toàn bộ Titan và phong nguyên tố nhân. Đây vẫn là thu hoạch lớn. Hai mắt Hồng Long khóa định trên thân Trần Duệ, trong miệng thổ ra một chuỗi long ngữ minh văn. Văn tự hóa thành thực thể, lập tức biến thành vô số hỏa tinh tan vào trong không khí. Từng luồng áp lực phô thiên cái địa khuếch tán đi bốn phía. Kim Long Luosikia bị dạo cho nhảy dựng lên, hóa thành một nữ tử tóc vàng, đằng không bay lên, nhanh chóng bố trí một cái kết giới. Nàng quát lớn với cự long và Griffin kỵ sĩ phía sau. Mau lui lại, đây là cấm chú long ngữ mặt nhật hảo kiếp. Cự long và Griffin vội vàng bay xa. Titan và phong nguyên tố nhân cũng nghe lệnh của phong nguyên tố quân vương và Oceanus mà nhanh chóng lui lại. Người xem chiến hai bên vừa lui về chừng ngàn thước xong, từ chiến trường truyền tới một trận núi rung đất chuyển. Tầm nhìn trở nên vặn vẹo mơ hồ, không cách nào nhìn rõ tình hình trong cuộc. Mặt đất dường như biến thành núi lửa phun trào, bầu trời cũng không ngừng rớt xuống hỏa diễm. Thân thể của mọi người đều bị một cỗ sóng xung kích đẩy cho nghiêng ngả, ngoài cảm nhận được cỗ lực lượng nóng rực kia thì không còn cảm thấy gì nữa. Cảm giác đáng sợ bao vây họ cho tới nửa giờ mới dần trôi đi. Chiến trường nơi xa vẫn còn lại một đám mây hình nấm to lớn. dịch, bom nguyên tử, uy lực khủng bố như gocchuyenaudio.com. Thế, đừng nói là Richard, cho dù là vùng mỏ bạc kiên cố này khẳng định cũng không thể chịu nổi lực lượng hủy diệt đáng sợ nhường này. Kẻ có nhãn lực lớn nhất trong đám người là Kim Long Luosikia. Nàng nhìn vào chiến trường mà không kìm chế được run rẩy, trên khuôn mặt để lộ biểu tình khó mà tin nổi. Bởi vì nàng nhìn thấy kim quang, trong đám mây hình nấm do mặt nhật hạo kiếp nổ lớn tạo ra, ánh sáng ngôi sao lộng lẫy vẫn không hề mờ đi chút nào. Một thanh âm hờ hững vang lên, một cái cấm chú thật hoa lệ, cái này khiến ta nhớ tới một thứ vũ khí hủy diệt nào đó trong ký ức, đáng tiếc nó cũng chỉ hoa lệ mà thôi. Không thể nào, Rusorama bởi vì phóng thích cấm chú cho nên đã thoát lực thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh vẫn chưa hề suy yếu chút nào kia. Trừ việc khải giáp trên thân hắn có chút vết rạn ra thì cấm chú long ngữ đáng sợ vừa rồi không ngờ lại không hề tạo thành thương tổn gì. Đừng nói là thực lực quốc độ trung giai, cho dù là quốc độ đỉnh phong cũng không thể nào được thế này. Sự thực bày ra trước mắt, không cần ta phát động phản kích ngươi đã thua. Trần Duệ dừng bước chân, nhìn Hồng Long đang thất thố đứng kia. Mạng của ngươi cùng toàn bộ long tộc và kỵ sĩ đều là của ta. Luosikia đã khôi phục từ trong kinh hãi. Kim Long phản ứng rất nhanh, trong tay đã có thêm một long lân 7 màu, sau đó không chút do dự bóp nát nó. Cách chương.